Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên Thầy, giờ này đạo tràng của chúng con đã ổn định trang nghiêm. Chúng con thành kính cung thỉnh Thầy quang lâm về Pháp Tòa để giảng dạy cho chúng con bộ môn Kinh Pháp Cú. Trong thời sám hối tối hôm nay, chúng con xin được thành kính cung thỉnh Thầy. Toàn thể đạo tràng chắp tay niệm danh hiệu Đức Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Chúng con cùng thỉnh Thầy mời toàn thể đạo tràng niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con cùng thỉnh Thầy mời toàn thể đạo tràng đồng an tọa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là buổi sám hối hàng kỳ, và theo thông lệ chùa chúng ta là trước khi sám hối chúng ta sẽ có một buổi thính pháp. Trải qua nhiều năm, tôi đã hướng dẫn các vị một cái bộ kinh Pháp Cú, tổng cộng là 423 câu. Mà học tới bữa nay không biết tới câu thứ mấy à? 320, tức là chúng ta còn 100 câu nữa. Ngán chưa? Hả? Học một bản kinh có chút xíu mà học quá nhiều năm mà chúng ta chưa xong. Xin thưa các vị, thì cũng một phần là do quá trình là tôi đi Phật sự cũng có những cái kéo dài dài nhiều tháng, cho nên là chúng ta cũng mất cái cơ hội học. Chứ nếu mà chúng ta học liên tục á, thì tôi nghĩ hôm nay chắc là chúng ta cũng đã hết rồi. Nhưng vì tôi có Phật sự ở nước ngoài, hay là nhiều khi đi vào cái thời điểm mà sám hối, thành ra những cái khoảng thời gian đó chúng ta mất cơ hội đi học, cho nên chúng ta cũng mất nhiều câu. Thì bữa nay chúng ta học tiếp cái phẩm tiếp theo, đó là phẩm thứ 23, đó là phẩm voi. Thì ở trong cái phẩm voi này chúng ta biết rằng là Đức Phật mượn những đức tính của con voi để Đức Phật thí dụ cho tất cả các việc. Đức tính tốt thì dụ cho chuyện tốt, và đức tính xấu thì dụ cho những chuyện xấu. Tất cả hội trường chúng ta ai cũng biết voi đúng không? Voi là một trong những con vật rất là phổ thông, và con voi là một trong bốn cái loại vật lớn á. Người ta nói là nhất là gì? Hả? Nhất là điểu. Nhì gì? Nhì ngư. Tam gì? Xà. Tứ gì? Tượng, phải không? Tức là trong bốn cái loại vật mà lớn nhất trên thế giới này, thì khi người ta kết luận là nhất điểu, là có thể là con chim đại bàng, là một cái loài chim mà theo truyền thuyết thôi, chứ thật ra mà nói là mình chưa có thấy. Mình chưa thấy, nhưng mà theo truyền thuyết ghi lại, giống như là chúng ta đọc chuyện ngày xưa, chuyện cổ tích Thạch Sanh Lý Thông á, công chúa bị ai bắt? Hả? Bị chim đại bàng bắt. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một loài chim đại bàng thì ngày xưa là một loài chim rất lớn, và trong truyền thuyết kinh điển của Đức Phật cũng từng nói rằng là chim đại bàng trong một quá khứ đã từng bắt rồng để ăn mà. Tức là bắt các loài rồng để ăn. Rất có thể bây giờ chúng ta không được chứng kiến, Nhưng mà chúng ta nhìn lại lịch sử, tôi nghĩ chúng ta nhìn bề dài lịch sử, chúng ta nghĩ rằng điều gì cũng có thể xảy ra. Các nhà khoa học đã chứng minh cho chúng ta được rằng là hàng triệu năm về trước, một cái loài mà ngự trị ở trái đất của chúng ta là loài nào? Là khủng long. Người ta mô phỏng lại cái hình ảnh của khủng long mà thật sự mà nói trong thế giới của loài người chúng ta không thể tưởng tượng được. Nhưng mà cái đó tại sao còn được? Bởi vì các nhà khảo cổ người ta tìm các quá thạch đó các vị. Những cái con khủng long nó bị một cái thời băng hà, hoặc là thời mà gọi là bị núi lửa gì đi, rồi nó bị vùi lấp nó chết. Thì khi nó chết như vậy trải qua hàng triệu năm thì nó hóa thạch lại. Thì bây giờ khi mà người ta khai quật tìm của các nhà khảo cổ đó, thì người ta mới thấy rằng là những cái bộ xương nó còn lại lớn như vậy đó các vị. Chân cẳng, ba sườn, đầu hay gì đó, từng khớp là khi người ta móc lại ở các cái nơi hóa thạch, các vị thấy là người ta ráp thành một bộ xương của một loài khủng long. Thì cái dùng này cái loài khủng long loại này, dùng kia cái loài khủng long loại kia, rất là nhiều loại. Những loài khủng long nó lớn gấp là 20-30 lần con trâu, con voi vậy đó, chứ không phải là chuyện nhỏ đâu. Cái thời kỳ đó như vậy đó. Cho nên những cái bộ phim khoa học diễn tưởng khi mà người ta tái dựng lại, không phải là người ta tự nhiên người ta hình dung được cái điều đó, mà người ta phải dựa vào những cái bộ xương hóa thạch hàng triệu triệu năm như vậy đó. Rồi người ta mới hình dung mô phỏng ra một cái con khủng long từ cái thời tiền sử nó như thế nào thế nào. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Vì vậy cho nên là trái đất của chúng ta đã từ khi hình thành cho đến hôm nay đã trải qua 14 tỷ năm rồi. Nó đã trải qua biết bao nhiêu thời kỳ, tồn tại biết bao nhiêu các loài sinh vật khác nhau mà chúng ta không bao giờ hiểu nổi. Phải nói là các nhà khoa học đã cho chúng ta được những thông tin như vậy, thì chúng ta biết rằng là trước thời kỳ của khủng long là thời kỳ gì nữa. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng là thế giới là một cái hiện tượng nhân duyên được tồn tại tùy theo quy luật. Và loài người chúng ta phải nói rằng 80 năm hay là 100 năm trên cuộc đời này, chúng ta thấy rằng quá nhỏ bé và quá mong manh so với tồn tại của vũ trụ hay là riêng trái đất của chúng ta. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên là một đời người chúng ta nếu không có học, không có tu, không có hiểu biết thì chúng ta thấy rằng quá tiếc. Nếu không khéo, con người chúng ta như một sinh vật, thoáng cái tồn tại trong cuộc đời rồi thoáng cái chúng ta ra đi, mất biệt. Và chúng ta thấy rằng đời ông cha chúng ta đã từng hàng trăm, hàng vài trăm năm cho cái dòng tộc của chúng ta đi. Chúng ta thấy còn cái gì? Không còn gì hết. Và một ngày nào đó chính chúng ta hiện hữu như thế này, chúng ta cũng là những cái thời kỳ của ông cha chúng ta thời trước vậy đó. Cũng là một thời đi vào quá khứ rồi quên lãng, rồi mất biệt, rồi không còn một dấu vết gì tồn tại trên cuộc đời. Khủng long may mắn còn tồn tại những bộ xương, của chúng ta thì tiêu luôn. Và thật ra mà nói cũng không ai nhắc đến một cái thế giới tồn tại của loài người để làm gì nữa. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên là chúng ta thấy rằng á, cái việc mà gọi là ví dụ như người ta nói là trong bốn cái loài vật như là đại bàng, thật ra mà nói trong cái thời gian mà của cái nền văn minh của con người chúng ta rất có thể là không thấy. Nhưng mà rất có thể một nền văn minh hay là một cái thời quá khứ lâu xa nào đó, những loài này cũng từng tồn tại. Ví dụ giờ ở trong cái thế giới đang là làm sao chúng ta hình dung được cái sự tồn tại của khủng long, đúng không? Những thằng làng sấm đồ này kia nọ, chúng ta thấy rằng trong sách sinh vật đồ ghi lại nó lớn gấp là 20-30 lần con voi như vậy, chúng ta không tưởng tượng nổi. Nhưng mà thời xưa là một cái thời hàng triệu triệu năm về trước là như vậy. Những loài này nó chiến nhau rất là ghê. Và các cái loài động vật nó cũng qua quá trình tiến hóa như thế nào đó. Các nhà sinh vật học đã cho một sự tiến hóa để thích nghi để tồn tại trong một môi trường nóng hay là một môi trường lạnh, hay là tùy cái môi trường khắc nghiệt. Ví dụ bây giờ chúng ta thấy ở trong lòng biển 1-2 ngàn mét nước biển là chúng ta đâu còn ánh sáng nữa, đúng không? Ví dụ bây giờ chúng ta lặn chừng 5-10 mét thì chúng ta nhìn lên chúng ta còn thấy mặt biển nó sáng, đúng không? Nhưng mà nếu chúng ta dặn sâu cỡ 100 mét nữa chúng ta còn thấy trên mặt biển không? Không. Và nếu chúng ta sâu cỡ 1-2 ngàn mét nữa chúng ta thấy gì không? Hoàn toàn không thấy cái gì. Cho nên những loài cá sống sâu trong 4.000 mét trong lòng biển, những loài cá đó không có mắt. Những loài cá đó không có mắt. Và tự thân nếu nó có mắt nó cũng mù. Bởi vì con mắt nó vô dụng. Các vị nên nhớ là như vậy. Ở độ sâu 4.000 mét nước là tối thui như vậy. Ở trong lòng biển tối thui như vậy. Khi mà các vị thấy thế giới động vật mà người ta quay phim cho chúng ta coi, thì do đèn pha của người ta chiếu, cho nên chúng ta thấy con cá màu này, san hô màu kia, thế. Nhưng mà sự thật rằng nếu không có đèn chiếu như vậy, trong những vùng nước đó nó cũng tối om thôi, không có gì cả. Như vậy là những con cá nó sống trong khoảng 4.000 mét nước. Chúng ta thử tưởng tượng coi, cái lòng biển nó sâu, có những nơi còn hơn 4.000 mét nước nữa, mà những loài cá nó sống ở trong đáy đại dương như vậy đó, nó không có ngoi lên nó thở, và nó sống như vậy nó mù, nó không có mắt, nó sống trong một thế giới và nó nhận bằng cảm quan của nó, bằng mũi, bằng các cái gì đó, chứ nó không còn là nhìn bằng mắt nữa. Vậy thì trong cái môi trường như vậy, con cá nó tự thân của nó phải thích nghi như thế nào để nó tồn tại trong một độ sâu như vậy, quá khủng khiếp. Chúng ta thấy đại dương có những chỗ nó cạn xìu, chúng ta ra chúng ta tắm đúng không? Có những chỗ nó nổi lên nó thành cồn đảo. Và có những chỗ sự thật với các vị, 4.000 mét nước chưa tới đáy. Ghê gớm là như vậy. Cho nên thế giới là một điều rất là phức tạp. Như vậy thì các chúng sinh đều trong nhiều giai đoạn khác nhau. Cho nên tôi nghĩ rằng thời đại của chúng ta không hình dung được loài đại bàng. Nhưng rất có thể trong một cái quá khứ nào đó, hàng nhiều triệu năm, hàng tỷ năm nữa, trước thời kỳ đó nữa, thì nó có những loài sinh vật này. Quá chăng bây giờ nó không còn tồn tại thôi. Và trong kinh điển cũng đã thường nhắc đến trong một quá khứ là lâu xa là như thế. Bởi vì Đức Phật là người có cái gì? Túc mạng thông. Tức là có trí tuệ nhìn được hàng triệu triệu năm xa hơn nữa bằng cái trí tuệ như vậy. Cho nên những điều của Đức Phật nói có những cái gọi là bất khả tư nghị. Chúng ta không lường được. Rồi trong cái thế giới của chúng ta, những loài cá chúng ta thấy rằng con người chúng ta có trí khôn. Nhưng mà để gọi là chúng ta nhìn về các loài cá, chúng ta thấy rằng có những con cá lớn dài 9-10 mét như vậy, hàng chục tấn như vậy, có những con cả mười mấy 20 tấn nữa. Thì chúng ta thấy rằng quá khủng khiếp, những cái loài sinh vật quá lớn sống trong đại dương. Chúng ta không hình dung nổi. Chúng ta đường thường chúng ta ăn cá, chúng ta thấy ban lòng tông lột chốt rồi, cá chê cá lóc bằng cùm tay rồi, chúng ta thấy cá chúng ta nghĩ vậy. Nhưng mà sự thật rằng những loài lớn của nó thì như cái chiều dài của cái nhà như thế này không đủ để mà chiều dài của một con cá nằm đâu các vị. Các vị nên nhớ là như vậy. Khủng khiếp lắm. Có những loài cá dài hàng mấy chục mét. Chúng ta phải thấy rằng giữa thế giới mà chúng ta có tìm hiểu rồi, chúng ta thấy rằng con người chúng ta là một hạt cát thôi, hay là một hạt bụi bay bay trong không gian thôi. Rồi tam xà là ba, rồi thứ ba là mấy con rắn á, con rắn. Ở đây con rắn không phải là mấy con rắn mà chúng ta thấy linh tinh, mà ở đây là những con rắn lớn mảng xà. Những loài rắn như vậy nó có thể ăn cả một con bò, những con trăng á, nó có thể ăn cả một con bò, con dê như vậy, nó vẫn ăn được như vậy. Nó nuốt trọng một con bò như vậy. Chúng ta thử tưởng tượng rất là ghê sợ. Rồi cuối cùng con voi nó to như thế đó, mà nó là những cái động vật mà lớn thứ tư. Tứ mới là tượng, là voi. Và con người chúng ta có được cái may mắn là chúng ta có cái bộ não của chúng ta khôn. Cho nên chúng ta có thể chọn lựa một số loài động vật để chúng ta thuần chủng, để nó phục vụ cho con người chúng ta. Voi cũng là một trong những loài mà được con người thuần chủng từ rất lâu. Chúng ta thấy những thế kỷ đầu của Tây lịch chúng ta, cái thời kỳ mà Trưng Trắc Trưng Nhị đồ đánh giặc đó, thì các vị thấy rằng á, trong sử kể lại là bà đi trên con gì? Voi, cởi voi. Và rất nhiều triều đại của chúng ta, những vị tướng, vị vua đồ cởi voi đi đánh trận. Như vậy, voi là một trong những loài mà được thuần chủng từ rất lâu. Con người chúng ta thường chủng voi, thường chủng ngựa và thường chủng nhiều loại khác. Bởi vì chúng ta thấy rằng nó có những đức tính mà con người chúng ta có thể là cải thiện nó được. Có những loài chúng ta không thường chủng được, các vị nên nhớ nữa. Như loài báo rồi đó chúng ta không thường chủng được, nuôi mấy loài đó rất là sợ. Những loài sư tử đôi khi có những người á, chúng ta nuôi từ nhỏ như vậy, nhưng mà những người mà huấn luyện nó có thể là nó giết chết những người đó luôn. Cho nên không phải là loài nào chúng ta cũng thường chủng được. Một số loài không thường chủng được. Như rắn hổ rồi đó không thường chủng được. Không ai nuôi rắn hổ để chơi hết. Có ai thật sự mà nói khó vô cùng. Có những loài là không có thuần chủng được, còn có những loài người ta thuần chủng. Ví dụ chó chúng ta thuần chủng, mèo chúng ta thuần chủng, một số gà rồi đó, heo rồi chúng ta cũng thuần chủng để nuôi, để trở thành những động vật nuôi phục vụ cho những cái sinh hoạt của chúng ta, bao gồm cả những nhu cầu ăn uống của chúng ta. Như vậy thì ở đây con người chúng ta bằng cái đầu óc thông minh, chúng ta tận dụng những cái điều đó. Như vậy thì ở đây tôi muốn nói cái gì? Thì ở đây một cái phẩm voi, là trong đây là trích từ nhiều đoạn kinh mà Đức Phật đem cái loài voi ra để làm thí dụ, trong đó kể cả những đức tính tốt và những đức tính xấu. Thì ở đây chúng ta học câu 320 là cái câu đầu tiên của phẩm voi. Câu 320 Đức Phật nói là: như voi sức trận hứng chịu cung tên, ta nhẫn chịu mọi điều phỉ báng, bởi lắm người phá giới ở đời. Câu này hiểu không? Như voi sức trận hứng chịu cung tên, ta nhẫn chịu mọi điều phỉ báng, bởi lắm người phá giới ở đời. Thì xin thưa các vị, ở đây Đức Phật đầu tiên nói là như voi sức trận hứng chịu cung tên. Ta biết rằng á, là con voi á, là những cái loài mà chúng ta thuần chủng rồi đó. Các vị biết rằng khi nó đi đánh trận á, nó bị bắn trúng tên ghê gớm lắm. Nhưng mà nếu chúng ta không huấn luyện á, thì những con voi trúng tên nó sẽ chạy bậy. Nhưng mà khi chúng ta huấn luyện rồi đó, thì những con trôi càng trúng tên nó càng hăng, càng hăng để dẹp giặc. Phải nói là như vậy. Cho nên là cái con voi nó có thể nó chịu đựng trong những cuộc chiến, nó chịu đựng rất nhiều vết thương, rất nhiều mũi giáo đâm. Tại vì mà đi giao chiến mà các vị biết không, giữa con voi như vậy là hàng giáo mát cung tên tất cả mọi thứ, thì những loài động vật mà chúng ta huấn luyện như vậy, có những con nó rất là ngoan, nó biết nghe lời, nó phục tùng theo chủ, có những khi nó tử trận luôn các vị. Có những con voi chúng tử trận, những con ngựa rồi các vị thấy không, được huấn luyện như thế rất là thuần, cho nên có những lúc nó hy sinh vì chủ, nó có thể chết vì chủ, tức là nó rất là khôn. Cho nên là chúng ta chọn lựa những cái con vật trung thành để chúng ta huấn luyện làm cái phương tiện cho con người của chúng ta. Thì ở đây Đức Phật đưa ra hình ảnh là như con voi sức trận hứng chịu cung tên. Cái này là đưa ra một hình ảnh thật như vậy. Ta nhẫn chịu mọi điều phỉ báng, bởi lắm người phá giới ở đời. Thì ở đây con voi thì nó hứng chịu cung tên của ai? Của ai? Của kẻ thù, của giặc. À đúng không? Thì ở đây Đức Phật đưa ra hình ảnh là con voi chịu đựng cung tên của kẻ thù. Thì ở đây ta nhẫn chịu mọi điều phỉ báng, bởi lắm người phá giới ở đời. Cái từ người phá giới ở đời là người không có tu. Người tu phải chịu nhẫn nhịn bởi những người thiếu tu. Bởi vì người thiếu tu người ta có thể nói cái gì cũng được, nhưng mà người tu thì người không thể nào cái gì cũng nói được. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên tôi nói thật sự, tôi nói ai anh hùng giỏi quá đó, thì giữa mặt với xã hội bên ngoài mà đấu đá mà chỉ trích mà bươi móc, tối ngày lôi thầy chùa ra nói là hèn. Tôi phải nói là như vậy. Tối ngày đem thầy chùa ra nói là tôi cho hèn. Tại sao vậy? Họ biết rằng thầy chùa là người không phải là ăn thua chung đủ. Thật sự mà nói, cả cuộc đời của Đức Phật hay là tất cả những người tu, trong suốt một quá trình lịch sử, người ta luôn lúc nào người ta bảo vệ kẻ yếu, hèn hay là tất cả mọi thứ người ta bảo vệ. Nhưng mà người ta chịu đựng tất cả mọi thứ về bản thân của người ta. Các vị nên nhớ vậy đó. Thánh đệ tử của Đức Phật cũng vậy, bản thân của Đức Phật cũng vậy. Cả cuộc đời này Đức Phật nói là chúng ta không thể minh quang được bất cứ điều gì. Thanh giả tự thanh thôi. Bởi vì khi một khi người ta ghét, một khi người ta thù, một khi người ta đã chăm mình rồi, thì ở đây mình có nói cách mấy người ta cũng không thay đổi. Nên nhớ vậy đó. Hãy chỉ sống thanh giả tự thanh là những con người đó, tự sống với chính mình. Chỉ có điều rằng là chúng ta trong sạch thì tất cả các việc nó đều trôi qua. Chúng ta nên nhớ ngày xưa có một vị thiền sư Nhật Bản đó. Khi mà người ta du oán là về bản thân của thiền sư đó là có con quan đó, thiền sư cũng nói vậy à. Chứ ông đâu nói là tôi có hay không gì đâu. Hay là bản thân của thị kính khi mà du oán như thế thì thị kính cũng chấp nhận im lìm chịu đựng. Cho nên lịch sử của Phật giáo đã đưa ra hình ảnh của một thầy tu dường như kham nhận chịu đựng tất cả những điều oán hờn hay là tất cả những điều mà soi mói của tất cả quần chúng. Vì vậy khi mà cãi lộn với ai chứ cãi lộn với thầy chùa sướng. Phải nói là như vậy. Người ta chỉ nói đúng, hoặc là người ta chỉ nói theo dạng là quân tử thôi. Phải thì nghe không phải thôi. Không ai ở đó mà lải nhải hoài, nói ngang ba làng nói không lại. Không ai nói chuyện đó. Và không ai rảnh hơi và rảnh thời gian đâu mà đi mà bào chữa bãi biển mấy cái chuyện tào lao linh tinh hoài. Tôi phải nói là như thế. Cho nên ở đây mà cái người nào mà đi mà chỉ trích soi mói đi kiếm chuyện với mấy ông thầy tu rồi này kia kia nào đó, tôi nói những kẻ đó hèn lắm. Bởi vì những kẻ này biết rằng những thầy tu không có trả thù. Giỏi thì đụng chuyện ở ngoài. Tại vì ở ngoài á là nói cho người ta, dù có người ta cũng cho biết mặt, chứ đừng nói là không có. Cho nên người đời họ rất biết rằng nói người ta đang mớp mặt, cho nên đâu dám. Chỉ nói thầy chùa mới còn nguyên thôi. Cho nên chính vì vậy cho nên mà có những người hăng nói. Hăng nói và phải nói, bởi vì gặp cái những cái trường hợp này nói đã lắm. Còn người ngoài là người ta sẽ cho biết mặt. Một tin nhắn thôi các vị. Một tin nhắn mà không phải, không đúng nghĩa, hoặc người ta không chấp nhận, không bằng, không chứng tất cả mọi thứ nha. Người ta cho thậm chí là cho ở tù. Chứ đâu phải chuyện giỡn đâu. Vì vậy tôi cảm thấy rằng là làm thầy tu cũng đôi khi mình nghĩ cũng tội nghiệp mình, nó thiệt thòi. Thật sự mà nói cả đời ăn lộc thực gì. Những cả đời ăn gì ta, sống được gì ta, nhưng mà phải nói rằng cái gì một chút là phải nói là chịu thị phi tất cả mọi thứ rất là nhiều. Đức Phật nói đây rất rõ. Cái chuyện này không phải thời hôm nay, từ ngàn xưa. Cho nên cũng trong kinh Pháp Cú mà Đức Phật nói, những đoạn kinh trước á, nó là không phải là chuyện ngàn năm trước, không phải chuyện ngàn năm sau. Ít nói bị người chê, nói nhiều bị người chê, không nói cũng bị người chê. Làm người mà không bị chê là không có ở thế gian này. Đức Phật hiểu rất rõ. Cho nên ở đây con người chúng ta làm khổ nhau bằng những cái ác tâm của chính mình, bằng những phiền não của chính mình. Các vị nghĩ trong thế giới này trời hại chúng ta ít lắm, nhưng mà người hại người, và người làm khổ người, và người đẩy người vào khổ đau là chuyện dễ đây. Tôi phải nói là như thế. Cho nên các vị sống hết một kiếp người, các vị cộng trừ nhân chia lại đi. Nếu các vị không có một lương tâm thật sự, các vị rất ghét con người trên cuộc đời này. Ngày xưa là Nguyễn Công Trứ, khi ông nói là gì đó, kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo á. Tôi nghĩ ông đã chán ngán cái kiếp làm người dữ lắm đó. Con người chúng ta không biết sinh ra trong cuộc đời để làm gì. Nhưng mà có những người thích sinh ra để nhiều chuyện, thích sinh ra để làm khổ người ta, thích sinh ra để làm người vô dụng, tộc mạch, vô tích sự. Cho nên là có một triết gia nói rằng là có những người hèn kém á thì thấy thỏa thích vô cùng khi tìm được những lỗi nhỏ của hạng người xuất chúng. Tức là những cái người mà gọi là người xuất chúng đôi khi người ta không để ý những chuyện vặt vãnh. Còn mình á thì mình hèn nhát, mình làm những việc tầm thường quá. Cho nên tối ngày mình cứ đi kiếm những cái gì mà gọi là mình thấy cảm thấy là khiếm khuyết sót gì đó, mình nói cho đã miệng của mình. Sự thật rằng những con người như vậy đa phần là những người rất là tầm thường. Phải nói là như thế. Ở đây khi mà Đức Phật nói ra cái câu này, chúng ta thấy như thế nào? Ta nhẫn chịu mọi điều phỉ báng bởi lắm người phá giới ở đời. Cái người phá giới ở đời là chỉ cho những người không tu, không biết Phật Pháp. Như vậy thì cái người mà không có tu, không biết Phật Pháp, hoặc là người tu chưa thấm nhuần, thì ở đây không khéo chúng ta cũng chỉ là danh nghĩa mà thôi. Tu bằng hình thức, nhưng mà nghiệp chướng trần lao vẫn đầy dẫy. Chúng ta nên nhớ là như thế. Cho nên ở đây cái câu đầu mà Đức Phật dạy là ta nhẫn chịu mọi điều phỉ báng. Tức là đôi khi cái người tu của chúng ta, Đức Phật phải dạy là phải kham nhẫn. Người tu không phải như ở chợ trời, đụng chuyện rồi đi cãi lộn, lải nhải như ngoài đường. Nó phải là như vậy. Người tu cần nói thì nói, không cần nói thì im lặng. Bởi vì trong cuộc đời của Đức Phật rất nhiều lần có những câu nói không đâu vào đâu, Đức Phật im lặng. Nên nhớ là như vậy. Và những người tu đụng chuyện không cần thiết cũng im lặng. Tôi nói thật với các vị, khi mà về làm cái ngôi chùa này từ ban đầu cho đến bây giờ, phải nói rằng tôi kinh nghiệm rất nhiều. Nếu điều đó người ta làm cho chùa thì người ta qua, người ta xin lỗi hoặc là như thế nào, và chúng ta rất là hoan hỷ và chúng ta không làm ầm lên hoặc chúng ta cũng không nói gì. Nhưng mà nếu chùa chúng ta đụng gì một chút thiên hạ thôi, chúng ta sẽ thấy rằng họ muốn đi tố giác chúng ta cả cái thế giới này. Như vậy thì tôi cảm thấy rằng là người ở trong chùa, người ta biết rất rõ là ở chùa rất là ngại cái vấn đề mà khi mà đôi chối đôi co, phải nói là như vậy. Họ biết như vậy cho nên họ ỷ lại họ là người đời, miễn dùa không có sợ, cho nên là họ cứ quăng tứ tung như vậy, chúng mà bể không còn là không sao. Cho nên đa phần khi gặp chuyện, người tu phải nói rằng chịu đựng những cái quan tình lớn hơn gấp trăm ngàn lần so với người đời. Và nếu việc đó người ta va vấp với ở chùa hay là người ta gây lỗi với chùa, sự thật rằng dễ thay đổi như trở bàn tay, dễ hóa giải như trở bàn tay. Nhưng mà nếu ở chúng ta va vấp một cái vô tình hay gì đó với cuộc đời, chúng ta sẽ trả giá rất đắt, phải nói là như thế. Cho nên là Đức Phật dạy và đồng nghĩa với là cả một quá trình của những thầy tu sống phải nói chấp nhận rất nhiều điều, chấp nhận rất nhiều điều quan trái. Như vậy cái người tu đạo lực phải vững, tâm hồn phải vững, sự tha thứ và bao dung phải lớn. Cho nên tôi cảm nhận rằng là cả cuộc đời ai va vấp gì với tôi rất là dễ, ai va vấp gì với mình sao cũng được. Nhưng mà phải nói rằng mình va vấp gì mình rất sợ và rất ngại. Cho nên tôi có nói trong các bài giảng, tôi nguyện trong cuộc đời là hãy để người nợ tôi chứ tôi không muốn nợ người. Bởi vì người nợ tôi bao nhiêu cũng được hết á, tôi không có nhớ, tôi không có kể, tôi không nói và tôi không bận lòng. Nhưng mà tôi nghĩ tôi nợ người khó. Hãy nói là như thế. Nhưng mà nhà tu ít nhiều gì trong cuộc đời của chúng ta cũng nợ chén cơm manh áo, dù không riêng ai nhưng mà đó cũng là cái chung. Nhưng trên cơ bản nhất dừng lại tới đó thôi, đừng để bất cứ những điều này gì nợ đời nữa cả, phải nói là như thế. Và đời rất đáng sợ, phải nói là đời đáng sợ. Vì vậy để gọi là các vị mà khi mà giác ngộ thì họ yêu thương cuộc đời là họ yêu thương nghiệp cảm á, chứ không phải yêu thương là họ mong ước cuộc đời hay là theo cái dạng mà gọi là hưởng thụ những cái gì trên cuộc đời này đâu. Không có, họ không có những nguyện vọng đó đâu. Phải nói là như thế. Họ yêu thương vì con người sống trong khổ đau, lấy khổ làm vui, trầm luân trong sinh tử, chịu đựng tất cả những cái đó, quằn quại một kiếp người. Thì có thể rằng những bậc tệ giác thấy thương cuộc đời. Chứ còn sự thật rằng để ham thích cuộc đời, những người giác ngộ không có ham thích. Và xin thưa các vị đừng nói người giác ngộ, các vị đã trải qua tất cả những khổ vui trong cuộc đời rồi, các vị cũng bản thân cũng không ham thích. Cho nên tôi nói là tại sao cái pháp môn tịnh độ có nhiều người phê bình rằng không thật, nhưng mà vẫn là một cái giải pháp hữu hiệu cho mọi con người thời đại. Tại sao vậy? Bởi vì dường như đó là một cái hy vọng của người ta. Người ta đã chán ngắt tất cả những cái gì của xã hội xung quanh rồi. Cho nên người ta thấy rằng một thế giới như vậy an lành, một thế giới của những người đạo đức hiền lương, thế giới của một sự tu tập như vậy, người ta rất là khát khao. Cho nên nếu mà người ta còn dẫn cái gì đắm mê như bao nhiêu người thì thật sự mà nói là không thể giải quyết được các vấn đề. Những cái người mà ví dụ như còn đầy đủ các nhu cầu trong cuộc đời, họ chưa dấp dáp những điều khổ đau thì đưa ra pháp môn tịnh độ dường như không phù hợp lắm. Nhưng mà những người đã trải nghiệm, đã trả giá, hoặc là những người bệnh tật nhiều khổ đau thì cái pháp môn tịnh độ đưa ra là một cái diễn cảnh cho người ta hy cầu và người ta rất mong muốn. Các vị nên nhớ là như thế. Vậy trở lại vấn đề của chúng ta, Đức Phật dạy là người tu phải nhẫn chịu mọi điều phỉ báng, tức là phải có một sự kiềm chế bản thân mình. Nhưng mà tôi muốn nói với các vị á, cái gì nó cũng có mức độ của nó. Nếu chúng ta nhẫn chịu như một sự nhu nhược thì không khéo chúng ta trải đường cho kẻ ác đi. Ví dụ như có những người Phật tử sống rất là thành kính, sống rất là tốt, chân thành, nhưng bị những người thiếu tu dồn ép vào ngõ cụt hoài. Và nếu chúng ta cảm thấy rằng chúng ta nhẫn chịu để chúng ta trải đường cho kẻ ác đi như vậy chúng ta trở thành người nhu nhược. Cho nên có những cái chúng ta phải cho họ biết rằng là cái đúng, cái sai, cái phải, cái trái, nó có mức độ sự chịu đựng chấp nhận của con người cũng có ở mức độ nào đó. Khi chúng ta chưa có nguyện nhẫn nhục ba la mật thì chúng ta có quyền giải quyết các vấn đề một cách sòng phẳng. Chúng ta không thể trở thành bậc thánh, nhưng chúng ta không phải tồi. Phải nói là như thế, chúng ta nên nhớ. Cho nên có những trường hợp chúng ta cần phải giải quyết tốt các vấn đề. Trong cái quá khứ lịch sử cho đến bây giờ, có những lúc đạo Phật chúng ta bị thiệt thòi. Chúng ta bị thiệt thòi nhiều, tại sao vậy? Người ta dùng giáo lý của Đức Phật để người ta ép người tu của chúng ta. Những khi người tu chúng ta mở miệng, mở lời hoặc bào chữa các vấn đề thì người ta lại cho rằng người đó không tu. Chúng ta đôi khi cũng máy móc về điều đó, cho nên chúng ta bị kẻ xấu hãm hại. Trong quá khứ lịch sử, đạo Phật sở dĩ mất gốc ở Ấn Độ cũng từ những chỗ này. Chúng ta chấp lời Phật dạy theo dạng là 1+1=2, không có sự linh động. Cho nên chúng ta bị kẻ thù hãm hại, chúng ta họ tiêu diệt đạo Phật ở trên đất Ấn Độ. Sở dĩ đạo Phật mất ở Ấn Độ là người tu chúng ta chấp nhận nhu nhược, chịu đựng cái sự hãm hại của kẻ thù một cái cách nhu nhược, cho nên đạo Phật mất gốc ở Ấn Độ luôn, tiêu diệt đạo Phật luôn. Đại học Na Lan Đà, 10.000 tăng ni, họ giết một bữa một sạch. Các vị nên nhớ là như vậy. Khi Hồi giáo xâm chiếm tới, những người tu ở tại đó không phản ứng gì cả, ngồi yên để cho tự họ giết. Họ không có bao nhiêu người cả, mà họ giết 10.000 người của chúng ta, máu đổ thành sông như thế. Và cuối cùng Phật giáo mất ở Ấn Độ luôn. Chúng ta nghĩ điều gì xảy ra? Có những khi mà chúng ta cần phải linh động một chút trong giáo lý của Đức Phật. Tôi thấy trong quá khứ chừng vài chục năm về trước thôi, đạo Phật chúng ta bị những cái tôn giáo khác họ xúc xỉm rất là nhiều. Họ ăn hiếp những thầy tu, họ ăn hiếp những Phật tử, họ dồn ép chúng ta vào ngõ cụt mà không ai dám mở lời. Vì chúng ta nghĩ rằng thôi tôi tu Phật dạy, thôi nhẫn nhịn đi, mai mốt quả báo mày chịu, là thế thế. Thật sự mà nói quả báo chưa tới thì ở đây chúng ta chết trước rồi. Cho nên có những lúc chúng ta cần phải giải quyết các vấn đề phải bằng bản lĩnh, có trí tuệ, thông minh một chút, chúng ta linh động một chút. Vì vậy, giáo lý của Đại Thừa đã mở ra cho chúng ta một hướng đi. Một hướng đi cởi mở hơn, thích nghi với cái hoàn cảnh xã hội thực tế đang là hơn. Chúng ta tiếp câu 321. Liền được voi để đem dự hội, liền được voi để cho vua cởi là giỏi. Nhưng nếu luyện được lòng ẩn nhẫn trước sự chê bai, mới là người có tài điêu luyện hơn cả mọi người. Chính vì chỗ này cho nên là ai chịu chết là người giỏi, đúng không? Thật sự mà nói, cái lời dạy của Đức Phật, cái này nó không sai. Nhưng mà chúng ta hãy ứng dụng với những trường hợp nào? Tức là hãy ứng dụng với trường hợp là những người phát tâm vô ngã vị tha theo con đường ba la mật, tức là những người hành Bồ Tát Đạo. Còn trên phương diện của chúng ta, tôi nghĩ các vị chưa thể chấp nhận được điều này. Những người cư sĩ Phật tử của chúng ta chưa thể dễ dàng chấp nhận một sự thiệt thòi cay đắng như vậy. Có những khi mà chúng ta làm cho những người khác họ ngần ngại khi học và tu theo giáo lý của Đức Phật, bởi vì họ thấy họ thiệt thòi quá trên cuộc đời này, cho nên họ rất khó để mà họ có thể là đi theo con đường Phật Pháp lâu dài. Trong khi những người khác không có tu, nhưng mà mình thấy dường như họ ăn uống chơi bời tất cả mọi thứ dường như sao thoải mái quá. Còn người tu học theo Phật cái gì cũng tội, cái gì cũng bị gò ép lại, cái gì cũng bị lôi kéo lại, cái gì cũng bị khuôn lại, thế. À, chúng ta thấy là như vậy. Cho nên ở đây có những lúc chúng ta cởi mở ra một chút là đôi khi có những cái này Đức Phật dạy cho những người tu tập theo con đường của Bậc Thánh để tự tôi luyện lấy chính mình. Chứ không hẳn là điều này Đức Phật dạy cho những người cư sĩ Phật tử như chúng ta. Bởi vì người cư sĩ Phật tử chưa có đủ sức chịu đựng như thế này. Thì ở đây nói luyện được voi để dự hội, luyện được voi để cho vua cởi là giỏi. Nhưng mà nếu luyện được lòng ẩn nhẫn trước sự chê bai, mới là người có tài điêu luyện hơn cả mọi người. Sự thật rằng để chịu đựng mà một sự chê bai không phải dễ đâu các vị, khó chịu lắm luôn á. Cho nên ở đời sở dĩ mà có chuyện mà đôi chối tất cả mọi thứ á, nó cũng xuất phát từ cái này. Ai cũng muốn mình có danh dự hết á, không ai muốn mình bị hạ nhục hết á. Nhưng mà người khác á, họ không thích mình thì họ muốn điếm nhục mình, cho nên họ tìm cách họ nói để mà họ bôi bác mình. Và một cái người mà khi mà bị bôi bác rồi đó thì cái bản ngã bị tổn thương, cho nên người ta không chịu nổi, cho nên người ta sẽ phản ứng lại. Và trong cuộc đời cơ bản nhất, những người chưa được tôi luyện lấy chính mình đó, thì không ai có thể chịu đựng nổi những cái điều xúc xỉm của người khác như vậy. Nhưng mà ở đây cái người phải tự tôi luyện là tự mình dặn lòng dữ lắm mình mới có thể làm được việc đó. Tức là ở đây mình có thể là bây giờ ví dụ như bây giờ mình dặn lòng trước nha, nên tôi gặp bà đó, bà nói gì nói, nhưng mà bà này nhiều chuyện lắm, tôi không cần nói chuyện với bà. Mình tự dặn lòng trước mà đôi khi á mình đụng chuyện mà mình còn muốn mở lời. Còn nếu mà mình không dặn lòng trước á là làm liền. Ở đây các vị thấy rằng khi tu tập á, mình chỉ có thể kiềm chế nhất thời được thôi, chứ thật sự mà nói người ta xúc xỉm mình hoài đôi khi mình cũng chịu đựng không nổi. Chỉ có những người mà vô ngã, những người mà tâm thật sự thanh tịnh, thì những người như vậy không bận lòng tới mọi sự thị phi á, thì như nước đổ lá môn như vậy á, thì người này mới cảm thấy tất cả các việc không là cái gì bận lòng. Cho nên tổ Trần Nhân Tông có nói cái bài là thị phi niệm trục triêu hoa lạc đó, danh lợi tâm tùy dạ vũ hàn, hoa lạc vũ tình xưng tịch tịch, nhất thanh đề điểu hụ xưng tàn, là chỗ này. Thị phi tiếng rụng theo hoa sớm, danh lợi lòng băng với bão đêm, mưa tạnh hoa rơi non vắng vẻ, chim kêu xưng lại hóa bên thềm. Thì hai cái câu đầu muốn nói lên cái điều gì? Thị phi tiếng rụng theo hoa sớm, tức là như hoa một buổi sớm nó rụng thì thị phi mình cũng bỏ như vậy, nhưng mà đâu phải dễ đâu. Tức là những người tu đạt đạo như vậy, lòng thanh thản như vậy, thì người đó mới an nhiên tự tại giữa tất cả mọi điều thị phi quan trái của xã hội bên ngoài. Tôi thấy một số gia đình cũng vậy, có những người vợ cũng có sự chịu đựng với người chồng rất là hay. Họ có chịu đựng rất hay, tức là họ bị hoài, họ bị nói hoài, trường hợp hoài ghét không thèm nghe nữa, không thèm nói nữa, nói gì nói nè, nói đã miệng thôi nghỉ. Tức là có những người mà họ bị những người chồng mà cứ lải nhải hoài đó, hoặc là nói này nói kia nó không hay á, mà họ phân bua không được rồi họ cho nói. Tức là họ như vậy cũng đã tự tập cái sự kiên nhẫn với những cái sự thị phi và những cái chữ mà nói khó nghe bên lỗ tai. Cái này là phải tự tập mới được. Còn khi chúng ta là nhà tu cũng vậy, phải nói rằng là trải qua thời gian dài chúng ta mới có thể chịu đựng được. Tôi nói là ngày xưa đó, hồi lúc mà mình mới đi tu, mới về chùa đó, mình đi ra đường mà mình nghe mấy cái thằng nhóc, thằng nhỏ này kia đó, nó gặp mình mặc áo, trước là nhiều khi mình chưa cạo trọc đầu, mới về chùa công quả thôi, mặc áo giặt mẻ rồi vậy, nó gặp nó đồ thầy chùa, rồi thầy chùa lửa, thế. Các vị biết là nhiều khi mình nói ngày xưa tao ăn hết của xong mày nói dữ vậy. Tức là mình mới mình nóng như vậy đó các vị. Tức là mình không có đụng chạm gì hết trơn, trời ơi, tự nhiên mình mặc đồ trong chùa, mình đi ra, mình đi đường này cái là nó như vậy. Cái khả năng mà chịu đựng ngày xưa so với bây giờ nó khác xa các vị. Phải nói rằng khi mà mình càng lớn lên, mình càng có sự tu học, mình đi ngang, mình nghe thầy chùa, bây giờ mình nghe nói thầy chùa, mình nhìn nó, mình cười. Thiệt, không có giận, bây giờ không có giận nha. Nhưng mà ngày xưa câu đó, nó đau thấu xương, chịu không nổi. Phải nói là như vậy. Mà ngày xưa chưa thật thầy chùa, tức là mới về chùa hở thôi. Nhưng mà chưa chịu đựng nổi. Còn như bây giờ, ví dụ như bây giờ tôi như vậy nè. Tôi đi ra đường, nếu trường hợp đi ngang chỗ những cái nhóm nó ngồi để nhậu hoặc những đám choi choi, thật sự mà nói là bây giờ cũng rất ít nha. Phải nói Phật giáo phổ biến rồi, cái chuyện đó nó ít dần. Nhưng mà thỉnh thoảng đó thì cũng có những trường hợp như vậy. Nhưng mà bây giờ trong lòng mình không có cái gì để gọi là buồn hay là gì trong cái gợn sóng về chuyện đó hết trơn các vị. Nhưng khi nó nói mình quay ra mình cười, nó cười mình xong. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên là mình cũng là cái câu đó, nhưng mà nhiều năm về trước sao con người của mình không có bình thường. Nhưng bây giờ mình lại là là bình thường như vậy. Như vậy thì qua quá trình tu tập công phu và con người của mình có chánh niệm dần và từ tâm bao dung tất cả mọi thứ được quân tập nhiều thì tự con người mình nó sẽ buông xả. Tức là cái sức đề kháng của mình hôm nay nó đã có. Cái gì ngược hơn ngưỡng đó thì mình mới khó chịu, chứ còn nó nằm trong ngưỡng của mình cảm thấy bình an vô sự lắm. Hay là mình thanh nhàn vô cùng. Đây là cũng cả một cái quá trình mà tu tập lại mà gọi là chuyển hóa, rồi tập quán chiếu, rồi mình mới thấy được sự giả tạm vô thường mọi thứ. Và đồng thời có những người đổ quán đến mình, đôi khi mình thấy thương nữa các vị. Mình thấy sao đời ác vậy? Tự nhiên có những lúc mình thấy, ủa sao họ ác vậy? Mình tội nghiệp. Mình nghĩ rằng nếu cái ác này họ sẽ dẫn họ đến đâu? Nghiệp ràng buộc rồi, họ có thể ác, họ có thể diễn dịch tất cả mọi thứ, họ có thể đổ quán làm sao để chứng minh rằng họ đúng thế thế. Nhiều khi mình thấy vậy, mình cũng thấy rằng phải nói là những con người như vậy rất là nguy hiểm, rất là đáng thương. Và vì vậy quy luật của nhân quả, đã nhân quả thì họ không cãi được. Họ có thể cãi, họ có thể bào chữa, họ có thể nói với tất cả những người thông thường, nhưng mà nhân quả đến rồi thì họ không thể mà cãi được với các vị. Họ không thể gắn thêm cho nhân quả được. Nên nhớ là như thế. Cho nên Đức Phật dạy, nhưng nếu luyện được lòng ẩn nhẫn trước sự chê bai, mới là người có tài điêu luyện hơn cả mọi người. Câu 322 Đức Phật dạy, con la, thuần tánh là con vật lành tốt, con tuấn mã tín độ là con vật lành tốt, con voi lớn kiều la cũng là con vật lành tốt, nhưng kẻ đã tự điều luyện được mình lại càng lành hơn. Thì đây tôi nghĩ rằng có những cái này nó thuộc về dạng những từ ngữ điển tích. Ta nói là con lừa với con ngựa nó giao cấu nhau thì nó đẻ ra cái con đó gọi là con la. Con tuấn mã tín độ thì trong đây có cái lời chú thích ở đằng sau đó. Tín độ là con sông Ấn Độ, giống như ngựa tuấn sinh ở địa phương này. Thì đây là có những cái câu chú thích như vậy. Đây là nó có những cái câu điển tích, thì các vị coi lại mấy cái phần chú thích đằng sau á. Là con vật lành tốt, con voi kiều lớn kiều la cũng là tên một con voi thôi, cũng là con vật lành tốt, nhưng kẻ đã tự điều luyện được mình thì càng lành hơn. Thì thật sự mà nói là con người chúng ta chuyển hóa được mình thì còn gì là hơn nữa. Phải nói làm người nó khác nhau ở chỗ là người có chuyển hóa hay không chuyển hóa. Mà các vị cứ nghĩ một cái điều ở xã hội thông thường đi, các vị cứ nghĩ rằng chúng ta sống trong một xã hội mà không có đạo đức, không có văn hóa, không có tôn giáo, không có này kia cái nọ đó, chúng ta nghĩ con người chúng ta như thế nào ta? Thì chúng ta nghĩ con người chúng ta cũng như một bầy thú vật vậy chứ đâu có gì đâu. Và cái người Hàn Quốc họ cũng đã tự cho rằng cái đất nước của họ đó là như bầy súc vật đang sống hỗn độn như vậy. Cái thông tin này tôi đã cung cấp cho các vị nhiều năm rồi đúng không? Các vị nào mê phim Hàn Quốc thì các vị nghĩ là cái con người và đất nước Hàn Quốc như thiên đường phải không? Nhưng mà sự thật những người sống trong Hàn Quốc mới thấy sự tồi tàn, lũng đoạn và suy thoái đạo đức nơi đất nước đó. Các vị biết rằng á, đất nước Hàn Quốc mà bây giờ có những người 50-60 tuổi vẫn đi bán dâm. Chúng ta nghe lạ quá. Nhưng mà tại sao họ phải làm điều này? Bởi vì con cái của họ không nuôi lại những người lớn tuổi. Tức là họ nuôi con họ lớn lên và con họ lớn lên có sự nghiệp, họ bỏ rơi những người này. Bây giờ những người này không có công ăn việc làm, không có sức khỏe, không có cái điều kiện để nuôi thân. Cuối cùng 50 tuổi như vậy cũng vẫn đi ra bên ngoài cùng với những cái thiếu nữ bán thân như thế. Mà người ta nói là cái sự này là nó tồi tàn, nó diễn ra ở Hàn Quốc dãy đây. Đây là một sự thật. Bởi vì những cái giới trẻ Hàn Quốc bỏ rơi về đạo đức, văn hóa, truyền thống của họ. Cho chính vì vậy, cái luân lý hiếu thảo của người Hàn Quốc nó dường như nó đã sa sút đến mức độ cùng rồi. Các vị nên nhớ là như vậy. Người Hàn Quốc tự trách chính con người của mình. Và tự nhìn nhận cái sự mà gọi là suy đồi về đạo đức của thế hệ đang là. Bản thân của những người lớn tuổi Hàn Quốc rất đau khổ các vị. Không được những giới trẻ kính trọng, không được giới trẻ quan tâm. Không được giới trẻ mà con cháu của họ để ý đến. Cái này mới đau chứ. Và nếu cha mẹ của họ, ông bà của họ, họ còn không quan tâm như vậy, thì các vị thử nghĩ rằng họ có thể quan tâm những ông bà hay là những người lớn tuổi nào ngoài đường. Và vì vậy họ sống rất hào nhoáng và rất ích kỷ cho chính bản thân mình. Cho nên các vị thấy tại sao những con người Hàn Quốc thỉnh thoảng là những diễn viên, những ca sĩ nổi tiếng lại tự tử hoài. Nó phải có những lý do của nó chứ. Khi thiếu đạo đức rồi, con người sẽ rất là ganh tị, thủ đoạn, rất là ác tâm, và có thể tìm mọi cách để mưu cầu những lợi lộc cho riêng mình, bất cần đến hạnh phúc khổ đau của người khác. Ghê gớm lắm các vị. Cho nên một cái xã hội chúng ta cần phải có đạo đức, cần phải có tôn giáo, cần phải có tất cả mọi thứ để kìm hãm cái sự mà gọi là ác của con người. Bởi vì thú vật nó có ác nhưng mà nó không có ý thức, nó ác bằng bản năng thôi. Còn con người của chúng ta ác bằng ý thức là ghê gớm, ác bằng sự tính toán. Con vật mà nó tính toán thì chúng ta đừng hòng tồn tại với nó. Nên nhớ là như vậy. Cho nên con vật nó không có tính toán, nó đâu có ý thức đâu mà nó tính toán. Mà con người của chúng ta có ăn có học thời nay nữa mà ác là ghê lắm các vị. Cái thằng dốt á, mà nó ác á, nó hại chỉ có 5 người thôi. Còn cái thằng mà thông minh mà nó ác á, nó hại bụt bầy. Vì nên nhớ là như vậy. Sự thật, mà tôi nói một bầy là ít đó, một thằng đó có thể hại một cách khủng khiếp lắm các vị. Các vị nên nhớ là như vậy. Tức là con người chúng ta nó có ác mà nó không được đào tạo, nó không được học hỏi, nó không có kiến thức á, thì nó ác cũng mức độ nào đó, ngu ngu của nó rồi, nó dễ dàng nó bị người ta khống chế thôi. Nhưng mà kẻ có ăn có học mà ác á, các vị biết rằng rất là ghê, nó rất là tinh vi, nó hại người mà người ta còn không biết nó hại người nữa. Như vậy đó thì các vị thấy điều gì? Cho nên con người chúng ta càng văn minh thì đạo đức chúng ta cần phải phát triển. Cần phải cho con người biết được nghĩa tình, biết được giá trị con người, cần biết được sự giúp đỡ, cần biết được sự chia sẻ, và nhất là đạo đức của Phật giáo. Nếu không được phổ biến những điều này, chính con người hại con người, nguy hiểm vô cùng. Cho nên con người chúng ta chỉ khác với muôn loài, và khác trong một cái giống của loài người của chúng ta là ở chỗ là người có điêu luyện chính mình và người không điêu luyện chính mình mà thôi. Con người chúng ta cũng vậy, sống trong một xã hội, người này khác với người kia là chúng ta có được điêu luyện hay không? Còn nếu không điêu luyện thì chúng ta cũng như một con vật. Con vật có ý thức rất là ghê gớm. Cho nên ở đây, khi mà chúng ta học Phật rồi, chúng ta mới thấy rằng mình tỉnh ra rất là nhiều điều. Nhờ những đạo lý này mà nó làm cho con người chúng ta sống trở lại với những cái sự mà lương thiện hơn, để con người chúng ta bớt gây oan trái và khổ đau nhau nhiều hơn. Các vị biết thời gian qua có nhiều cái việc mà gọi là xã hội khi mà không được giáo dục đạo đức, họ quan hệ ái tình nhau rồi họ chụp hình á, rồi khi mà họ tống tiền, họ mưu cầu cho bản thân họ không được á, họ mới bôi bán danh dự của người khác bằng cách đưa lên mạng. Như vậy họ là những người thông minh hay là những thằng ngu? Thông minh á, những thằng thông minh mà không có đạo đức. Nó ngu mà sao nó biết lên mạng, nó ngu mà sao nó biết làm để tống tiền, nó ngu mà sao nó biết bôi danh dự người ta. Nó biết lắm luôn á, nhưng mà nó không có đạo đức. Cho nên chính cái nó không có đạo đức, cho nên nó bôi bác danh dự của người ta bằng cái hiểu biết của nó để thỏa mãn lòng ích kỷ, ghen ghét thù địch của chính nó. Chúng ta nên nhớ vậy. Cho nên con người chúng ta càng ăn càng học mà thiếu đạo đức, thiếu giáo dục, thiếu đào tạo về tình người hay là mọi thứ đi, chúng ta sẽ thấy nguy hiểm vô cùng. Một gia đình thôi chứ đừng nói xã hội. Một gia đình trong đó một người mà họ thiếu đi cái đạo đức đó rồi, các vị sẽ thấy gia đình chúng ta khổ đau như thế nào về người đó. Chúng ta học câu nữa đi, chúng ta còn khoảng ít phút nữa. Câu 323: chẳng phải nhờ xe ngựa mà đến cảnh giới Niết Bàn, chỉ có người khéo điều luyện mình mới đến được Niết Bàn. Câu này hay không? Hay. Nếu mà chúng ta đến được Niết Bàn bằng xe ngựa đó thì tôi nghĩ rằng cả trần gian này chúng ta đến được hết rồi. Nhất là mấy ông mà chế được các là phi thuyền, quả tiễn rồi đó ha, máy bay rồi đó ha, cỡ mà Boeing là ngon, Airbus rồi đó này kia nọ, nó chở chúng ta đi tới Niết Bàn hết trơn sướng. Chúng ta mua vé bay đi Niết Bàn. Cái này thấy hấp dẫn chứ. Tôi nghĩ nếu có điều đó hấp dẫn chứ. Nếu mà có một cái thiên đàng nào, cõi trời, có niết bàn nào mà sống an vui, hạnh phúc, vĩnh cửu, thiệt ra là bỏ vài trăm triệu mà nó thật sự mua một cái vé đó, nó đưa về tới đó cũng đi. Tôi nói thiệt với các vị. Đi làm mướn để dành, kệ nó cả đời, không cần danh đoạt lợi gì hết á. Làm mướn cứ để dành, đủ tiền mua vé rồi giọt chảnh, xong. Thật sự nếu có được vậy sướng á, tôi nghĩ không? Cách đây cũng vài tháng á, tôi có viết một cái bài mà khoa học viễn tưởng á, cũng hơi trừu tượng, nhưng mà đó là một sự thật. Tôi nói thế giới này rồi á, chúng ta sẽ có lý do để loài người không còn tồn tại. Đây là cái câu nói của Stephen Hawking, là một nhà vật lý học người Anh đó. Trong tương lai, ông nói rằng có những lý do mà con người chúng ta sẽ không còn tồn tại trên trái đất. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là có thể chúng ta bị những cái người ngoài hành tinh tàn sát loài người chúng ta trên trái đất này. Thứ hai là gì? Do biến đổi khí hậu và môi trường, con người chúng ta không thể nào tồn tại nổi trên trái đất này. Và thứ ba, chúng ta có thể là bị một cái thiên thạch nào đó nó có thể va chạm bất cứ lúc nào, và cái trái đất này sẽ tan vỡ. Cho nên đây là ba lý do mà ông nói rằng trong tương lai, nếu con người chúng ta không tìm được một hành tinh mới, thì có thể loài người tuyệt chủng. Và chính vì dựa vào cái ý này, cho nên là tôi đã viết lên một cái bài khoa học diễn tưởng, để có một cái điều mà để là đưa loài người sang một thế giới mới để tồn tại, và chúng ta trở thành thủy tổ của thế giới đó. Nếu cần thì các vị đọc lại trong Facebook của tôi. Xin thưa các vị, tôi viết cũng ngon lành lắm đó. Các vị đọc trong đó, các vị cũng không nghĩ rằng tôi là thầy tu đâu, các vị nghĩ rằng tôi cũng là một nhà khoa học diễn tưởng nào đó. Thật sự với các vị, có những lúc tôi cũng phiêu bồng như thế. Tôi nghĩ rằng những điều mà coi là các nhà khoa học nói không phải là không có. Nó phải có một những lý do để chúng ta xác định điều đó. Cho nên là nói rằng ngoài cái trái đất này không còn sự sống, điều này là nhiều nhà khoa học người ta không tin. Bởi vì người ta biết rằng là còn vô vàn thế giới trong dải thiên hà này, hàng tỷ tỷ hành tinh như vậy, và chúng ta chưa có khả năng để tìm ra đâu. Nó là như thế. Cho nên đây, ở đây khi Đức Phật dụng câu là chẳng nhờ xe hay ngựa mà đến được cảnh giới Niết Bàn, tức là bởi vì cảnh giới Niết Bàn không phải là một cái vị trí địa lý theo cái dạng mà gọi là cái thế giới để chúng ta nhìn nhận được, đo được, và chúng ta có phương tiện để đến được. Mà đây Đức Phật cho chúng ta biết rất rõ Niết Bàn là gì. Niết Bàn là một trạng thái an nhiên thanh tịnh, là một cái cảnh giới của những người chứng đắc, một cảnh giới của những người đã chấm dứt hoàn toàn phiền não và khổ đau. Như vậy cảnh giới Niết Bàn nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào khi con người chúng ta đạt được cái mục đích đó. Thành ra ở đây cái khoảng cách đó rất xa. Máy bay, phi thuyền, hỏa tiễn, xe ngựa, tất cả mọi thứ đều không thể đến được. Nhưng mà nó cũng có thể rất gần, ở chỗ là không có một khoảng cách, không có một hào ly. Có phải không? Nó rất xa và nó cũng rất gần. Cho nên các vị nhớ kỹ rằng cái thế giới tịnh độ Tây Phương nó cũng mang cái nghĩa như vậy đó. Nếu chúng ta còn nằm tồn tại trong phước báo hữu lậu thì chúng ta có một khoảng cách mà gọi là như mùi muôn ức cõi. Nhưng mà chúng ta đã đạt được vô lậu rồi thì thế giới này muôn pháp trở về một. Một chứa đựng tất cả. Đây là cái thế giới mà một là tất cả, các cả là một đó. Cho nên ở trong mà Hoa Nghiêm hay là một cái bản kinh nào đó có một cái câu là càn khôn tận thị mao đầu thượng, nhật nguyệt bao hàm giới tử trung. Càn khôn là một cái thế giới lớn này, nhưng mà nó có thể gom lại nhỏ, nó nằm trên đầu một sợi lông. Các vị khó hiểu cái giáo lý này lắm. Nhật nguyệt bao hàm giới tử trung, mặt trời mặt trăng to lớn như thế đó, nhưng mà nó có thể là nó nằm trong giá trị một hạt cải. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy gì? Cái thế giới chân lý, cái thế giới tuyệt đối, nó không có thời gian, nó không có không gian, nó không lớn và nó không nhỏ. Một hạt cải nó cũng là một vũ trụ, một vũ trụ nó cũng có thể là một hạt cải. Khi đi vào chỗ tuyệt đối rồi, triệu năm và tích tắc giống nhau. Các vị trông chờ là thế giới của ý thức, các vị vui mừng là thế giới của ý thức, các vị sống ngày qua ngày là thế giới của ý thức. Cho nên các vị còn có phút, có giây, rồi có giờ, có ngày, có tháng. Thế giới tuyệt đối không có phút, giây, ngày, tháng. Thế giới tuyệt đối là triệu năm và một giây bằng nhau. Bởi vì thế giới không có ý thức là bao lâu nó cũng vậy. Nó không có thời gian. Và không gian là vũ trụ này hay là một hạt cải, không có gì gọi là khác nhau. Kinh Hoa Nghiêm đã diễn tả lên cái này rất là rõ. Cho nên sau này có những lúc chúng ta càng học sâu hơn, càng có những trường hợp mà giống như vậy, tôi sẽ chia sẻ và phân tích cho các vị sâu hơn trong những ý tưởng này. Thôi, buổi học chúng ta khép lại tại đây. A Di Đà Phật. Xin chân thành cảm ơn các vị đã chú ý lắng nghe. Mời các vị khởi thân hồi hướng.
Nguyện đem công hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.